Tuần trước khi có mặt tại chùa Đức Liên, sư cô trụ trì có yêu cầu chúng tôi chia sẻ buổi pháp thoại liên hệ đến cách thức tu phước. Chúng tôi xin đổi đề tài trở thành là tu đức, vì đây là ngôi chùa mà danh hiệu của nó gắn liền với sự trọn vẹn các công đức tu tập.
Và ý nghĩa của đức về phương diện tu tập và hành trì đó, nó không chỉ dừng lại ở phương diện phước báo thông qua các việc làm từ thiện xã hội đơn thuần, mà nó còn mở ra cho chúng ta về cái chiều sâu chuyển hóa tâm thức, để nâng cái tầng cấp tâm linh của mình ở mức độ bình thường của người phàm kẻ tục, trở thành một hành giả được an vui hạnh phúc ở mức độ tối thiểu nhất của nó là bất thối chuyển, và cao hơn đó là Phật quả. Trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa có rất nhiều vị Bồ Tát lớn mà mỗi hạnh nguyện và sự dấn thân của các ngài là một chuỗi của những công đức. Dĩ nhiên là nó có công đức chính trở thành như là một trục xoay, theo đó các công đức phụ đó hỗ trợ bổ sung để làm cho tâm đức, hạnh đức, giới đức, tuệ đức của các vị Bồ Tát đó, trở thành trọn vẹn viên mãn. Sự thực hiện một cách toàn mãn về các công đức sẽ giúp cho hành giả trở thành một bậc giác ngộ. Chúng tôi xin nêu ra bốn đức căn bản liên hệ đến thánh hiệu của bốn vị Bồ Tát mà tất cả chúng ta đây ai cũng đều thuộc lòng: Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quan Thế Âm, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Mỗi một danh xưng của các vị Bồ Tát trong bốn vị Đại Bồ Tát như vừa nêu đó được gắn liền bằng chữ đại, tức là cái nền tảng của đức ở đây đó không chỉ là cái phần sơ bắt tâm hay là bắt đầu dấn thân, mà nó đã trở thành một hiện tượng phổ quát, phổ biến, phổ cập, toàn mãn, như là đại địa có năng lực dung chứa tất cả mọi vật từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta trải nghiệm thân và tâm của mình trên tiến trình tu đức như vừa nêu, chúng ta không chỉ là những hành giả đang đi theo các vị Bồ Tát, mà thông qua từng bước của sự thực tập, chúng ta trở thành các vị Bồ Tát đó ở mức độ 5%, 10%, 50% hoặc là 100%. Giá trị đặc biệt của con đường tuệ giác trong đạo Phật là ở chỗ đó, sau quá trình thực tập đó, chúng ta trở thành các giá trị toàn mãn mà chư Phật và các vị Bồ Tát đã đạt được. Khuynh hướng và quan điểm như thế nó tạo ra một cái niềm tin vững chãi ở con người, và chúng ta ở cái bước đầu trở thành được như là những gì mà các vị Bồ Tát đã đạt. Và xa sâu hơn nữa đó, chúng ta trở thành một nhân cách cao thượng với danh hiệu hạnh nguyện của một hành giả mới, sau đó trở thành một vị Bồ Tát mới và trở thành một vị Phật mới. Tâm đức, tuệ đức, giới đức, hạnh đức của chư Phật và Bồ Tát giống nhau, nhưng bản nguyện và hạnh nguyện của các ngài khác biệt. Do đó sự ứng thế độ sanh nó mang lại cái giá trị lệ lạc cho rất nhiều đối tượng với những căn tánh thích hợp với những hạnh nguyện như thế. Do đó sự thực tập từng đức tánh tạo tiền đề cho chúng ta có được các giá trị của các vị Bồ Tát, và trên cơ sở đó chúng ta có thể giúp ích cho đời ở phương diện này hay là phương diện khác. Dân gian Việt Nam có câu đức năng thắng số. Quan điểm đó nó thừa nhận hai vấn đề căn bản. Thứ nhất là mọi con người trong cuộc đời này có một cái số, đó là sự an bài của Đấng Chúa Trời theo Nhất Thần Giáo, hoặc là của các vị thần linh chiếu mạng theo Đa Thần Giáo. Và cái mệnh đó đó nó trở thành như là cái sự sắp xếp sẵn, dầu cho chúng ta có nỗ lực vẫy vùng thì chẳng qua cũng chỉ là trò đùa đành hanh với Thượng Đế thôi, chứ không giải quyết căn bản được vấn đề gì. Từ quan niệm đó đó thì số phận của con người đã được chấp nhận như là cái cài đặt trước con trâu, và các nỗ lực đạo đức và tuệ giác cần thiết nhất đó, sẽ làm cho những người có quan niệm về số phận như trên đó, sẽ khó có thể được thiết lập. Và do đó họ sẽ đánh mất cơ hội để giải phóng nỗi khổ niềm đau của chính mình. Và phần lớn thúc thủ chịu đựng theo những gì đã được an bài. Hậu quả của quan niệm về số mệnh như trên sẽ làm cho con người chấp nhận thân phận bèo dạt mây trôi, và các quan niệm dân gian phong tục tập quán, hoặc là cuốn theo chiều gió. Dẫu cho mai sau ra sao nữa, có người tự an ủi mình cho dầu ra sao cũng chẳng sao. Tức mình biết rằng là cái khổ, cái đau, cái trở ngại, cái bế tắc có thể có, như là những thực trạng, sau đó như là những thách đố, và sau đó như là những bài toán khó giải, chúng ta cũng thúc thủ chấp nhận thôi, không hề có bất kỳ một nỗ lực cần thiết nào để giải quyết chúng. Cái quan niệm số mệnh như trên đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu là thế hệ trong lịch sử của loài người, và nhất là cái chủ nghĩa giai cấp của đất nước Ấn Độ ngày xưa cũng như ngày nay đã đem lại. Cái vế rất quan trọng mà chúng tôi cho rằng nó có ảnh hưởng chất liệu của nền tảng đạo đức và tu đạo của Phật giáo, đó là cái phần xác định rất rõ là đức có thể vượt qua được số phận. Và điều đó nó cho chúng ta thấy cái tiến trình thay đổi cái cấu trúc của các hành vi, từ lời nói, suy nghĩ, việc làm của con người là chuyện có thể diễn ra. Đức thắng được số có nghĩa là các nỗ lực tu tập của con người có thể giúp cho người đó vượt qua được số phận. Trong một bối cảnh văn hóa chấp nhận thân phận của con người được an bài định đoạt ở Thượng Đế và các thần linh, tuệ giác nhà Phật đã cho phép chúng ta thách đố lại điều đó bằng chính nhận thức sáng suốt của mình, nêu cao lên đức có thể thắng hết tất cả những ách tắc. Cái đức đó là gì? Bốn vị Bồ Tát như chúng tôi vừa nêu có vô số đức để chúng ta học, nhưng mỗi vị chúng ta chỉ cần học một đức thôi là cuộc đời của mình có thể thăng hoa, đẹp, rạng rỡ, quy hoàng, hạnh phúc, an lạc, vững chãi, thảnh thơi. Các giá trị đó đó nó như là cái phản ứng tất yếu kéo theo sau khi sự thực tập toàn mãn các đức tính căn bản mà một con người cần phải có. Đối với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì đức quan trọng nhất là tuệ giác. Tuệ giác trọn vẹn nên được gọi là đại trí. Nhận thức chân chính tính kèm theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của tuệ giác được xem là một đức quan trọng nhất ở trong tiến trình thiết lập và xây dựng hạnh phúc cho bản thân và xã hội. Kinh điển nhà Phật dạy chúng ta một điều rất là nền tảng, bản chất của tuệ giác nó không phải là kết quả tất yếu của quá trình học tập, mà nó là một cái sự diễn biến tự nhiên của sự hành trì. Khi mà đời sống đạo đức con người được thiết lập trên nền tảng thân và tâm của nó được an và không bị thách đố bởi vòng pháp luật, thì sự định tĩnh đó sẽ làm cho tâm tư con người rất là sáng suốt và khai mở được tuệ giác cần thiết, mà vốn như là một tiềm năng mà chúng tôi thường tạm gọi đó là Đức Phật đang nằm ngủ ở trong mỗi con người được đánh thức. Cái khác biệt căn bản giữa trí và thức nằm ở chỗ đó, tất cả các tri kiến, các kiến thức của con người có được đó, nó là kết quả tất yếu của quá trình giáo dục. Nó gắn liền và chịu tác động chi phối hai chiều của văn hóa, phong tục, tập quán, thậm chí là chủ nghĩa kinh nghiệm của cá nhân. Và do đó ai cũng có thể đạt được ở mức độ trung bình cho đến khá nếu người đó có tấm lòng, có quyết tâm. Nhưng bản chất của tuệ giác đó, dầu cho chúng ta có trở thành một con mọt sách, chúng ta vẫn chưa chắc đạt được nó, bởi vì nó liên hệ đến sự hành trì đạo đức và thiền định, tức là sự định tĩnh của tâm mà pháp môn Tịnh Độ Tông đó với cách thức thực tập nhất tâm bất loạn được nêu trong kinh A Di Đà là một trong những nhịp cầu để giúp cho chúng ta đạt được cái tiến trình tuệ giác đó. Một người có tri thức đó có thể hiểu biết rất rộng, nói rất hay, nhưng bản thân của người đó vẫn có thể bị rơi vào những tình huống mà hậu quả của việc thiếu thực tập cái này dẫn đến cho họ như là một điều rất là bỉ mai. Các kỹ sư, các nhà khoa học, các chuyên gia về các lĩnh vực biết rất rõ, biết rành mạch, biết chi tiết, biết từ phương diện cơ cấu cho đến phương diện bên ngoài của những ngành nghề mà họ đang theo đuổi. Nhưng đôi lúc họ vẫn bị các lĩnh vực đó khống chế, chi phối và dẫn đến nỗi khổ điềm đau. Cho nên tri thức đó chỉ mở cửa cho các phương tiện, chứ nó không mở cửa tuệ giác. Mặc dù giữa tri thức đó, nó có một sự liên hệ mật thiết với tuệ giác, nhưng nó không nhất thiết được đẳng thức quá và kéo theo tuệ giác. Nếu cái nguồn tri thức này không được sử dụng theo một cách thức nó có lợi cho sự hành trì, cho tâm linh, cho đạo đức. Một nhà chế rượu có thể hiểu rất rõ về công thức làm rượu, biết rất rành mạch về cái tác hại của rượu với những nồng độ nào thì làm cho con người bị say xỉn, tạo ra những cơn nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe, tạo ra bệnh tật, dẫn đến cái chết. Nhưng họ vẫn có thể là người sử dụng rượu và bị rượu khống chế. Một người có tri thức rất vững về á phiện vẫn có thể trở thành cơ nghiện, con nghiện của á phiện. Một người lập pháp và thậm chí những nhà hành pháp có thể hiểu rất rõ về hệ thống luật pháp với những khung hình phạt của nó, nhưng người đó cũng có thể là cái người vi phạm luật pháp ở mức độ nguy hiểm nhất, bi tế nhất, thậm chí công khai nhất. Cho nên bản chất của tri thức thông thường mà con người có được thông qua giáo dục và kinh nghiệm đó, nó không đảm bảo được cái đời sống an vui, vì nó có thể tách ly theo hướng ly tâm hóa đời sống đạo đức. Trong khi đó, nhà Phật xác quyết rất rõ là khi chúng ta thực tập các pháp môn hành trì trong đạo Phật, ví dụ thiền quán với chất liệu của nhất tâm bất loạn để thiết lập an vui hạnh phúc ở hiện tại, Tịnh Độ Tông với nhất tâm bất loạn giúp cho con người định tĩnh, tập trung, đầu tư cao độ trong tất cả các công ăn việc làm và mọi vận động đi đứng nằm ngồi diễn ra hàng ngày trước mặt mình, để có thể nâng cao cái hiệu suất lao động, mặt tâm con người vẫn được diễn ra trong trạng thái thư thái nhẹ nhàng. Hoặc là Tịnh Độ Tông với pháp trì chú vẫn có thể thiết lập được trạng thái thay thế để cho sự lắng yên và nội tỉnh có mặt trong sinh hoạt hàng ngày. Do đó, một người được gọi là có tuệ giác không nhất thiết phải là người có văn bằng học vị, mà họ vẫn có thể sống rất an vui hạnh phúc và không bao giờ rơi vào các cạm bẫy của chủ nghĩa đời sống vật dục, vốn như là cái tiêu điểm hướng về của thế giới phương Tây, có thể dẫn đến cái tình trạng làm cho con người trở thành kẻ nô lệ của bất kỳ một sản phẩm tiêu thụ nào do chính mình sản xuất chế tạo qua cái cơ chế của tiếp thị, tạo ra những cơn nghiện về cảm xúc cũng như là về thân thể. Do đó, thực tập được cái đức quan trọng nhất trong đạo Phật là tuệ đức, thì con người sẽ thấy rất rõ được đâu là hại, đâu là lợi, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là không, và có những phản ứng ứng xử mang tính cách trực quan mà bản chất nó vẫn thuận hợp với nhân quả, để người đó mỗi khi thể hiện bất kỳ một hành vi động tác nào không bao giờ kéo theo trạng thái hối hận về sau, vì nó luôn luôn mang lại an vui hạnh phúc. Ba tuệ đức quan trọng mà các vị thánh ở trong Phật giáo được chứng đắc, đầu tiên nó liên hệ đến cái tuệ giác quá khứ của bản thân mình ở đời gần nhất cho đến nhiều kiếp về trước, từ đại cương cho đến chi tiết trong tiến trình tái sanh theo chiều hướng của nhân quả. Như vậy, túc mệnh thông có thể được hiểu như là cái tuệ giác của nhân quả bản thân, tức là người làm chủ được hành động và đời sống đạo đức của bản thân mình trong quá khứ thì trở thành 1/3 tuệ giác. Ở trong binh pháp á, biết người là 50% của sự thắng. Còn trong tuệ giác của Đức Phật á, biết mình về nhân quả trong quá khứ, đời nào, kiếp nào, mang thân phận gì, sống ra sao, hạnh nghiệp gì, hậu quả ra sao, hạnh phúc hay là khổ đau, chúng ta đều rành mạch hiểu rõ được hết. Cái đó là một loại tri thức tuệ giác. Nói một cách khác, tuệ giác là tri thức về nhân quả của bản thân mình, nhân quả của thế giới, nhân quả của mọi sự hiện tượng, và từ đó tách rời khỏi các quan niệm sai lầm của định mệnh hay là các quan điểm mê tín dị đoan mà chúng ta có thể nhìn thấy đây đó trong đời sống xã hội. Tuệ đức thứ hai khá quan trọng là thấy rõ được cái tiến trình nhân quả trong nghiệp báo tái sanh của người khác và các chủng loại sau khi kết thúc mạng sống ở đời này. Tức là thấy được nhân quả của tha nhân trong tương lai được xem là một loại hình tuệ đức rất quan trọng. Thấy được bản thân mình trong quá khứ, nó tạo ra một cái chuỗi của chủ nghĩa kinh nghiệm tuệ giác, và nó giúp cho mình không bao giờ còn bị rơi rớt vào những cái vết xe cũ sai lầm hay nhờ những cái thất bại của những người khác. Và mỗi bước chân đi của mình trong hiện tại đó, nó được đông đo tính điểm và soi đường bởi cái kinh nghiệm tuệ giác được tích tụ như là túi khôn của loài người hay là túi khôn của bản thân mình trên những kinh nghiệm mình có thể gặp từ bản thân và từ tha nhân. Trong khi đó, thiên nhãn thông đó là một loại tuệ giác biết về những thứ diễn ra trong tương lai. Đó là một cái loại trực quan rất quan trọng, thấy rất rõ với những hạnh nghiệp bây giờ mình tạo, trong tương lai mình sẽ trở thành cái gì. Và từ đó chúng ta có thể rút ra một bài học nhỏ: con người chính là nạn nhân của hành động, khổ đau chính là nạn nhân của thái độ và hành động sai lầm. Và do đó chúng ta có thể kéo theo một cái vế thứ kế tiếp: con người không phải là kẻ thù của con người, mà kẻ thù chung của sự tiến hóa nhân loại là lòng tham, lòng sân và đặc biệt là lòng si mê, tức là thiếu tuệ giác. Thực tập tu tập vấn chiếu về tuệ giác theo hạnh của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù đó, là làm thế nào chúng ta có được tuệ giác nhân quả về quá khứ của bản thân, nhân quả về tương lai của tha nhân, thì những vết xe trong quá khứ và trong tương lai nó sẽ không tái lập theo cái chu kỳ của khổ đau, theo quỹ đạo của bất hạnh, theo các cái thức rủi ro có thể có dẫn đến những bất mãn sầu muộn. Và cái tuệ đức cuối cùng đó là lậu tận thông, tức là thấy rõ được rằng là tất cả những nỗi khổ niềm đau, các dây mơ rễ má, các ốc ngách của dòng cảm xúc, của nhận thức, của hành vi vốn có thể làm cho mình bị rơi rớt ở trong ba cõi sáu đường, nó không còn cơ hội, nó không còn chỗ đứng, và nó không còn cái cớ để hoành hành chi phối, tác động, ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta đạt được cái tuệ giác lậu tận này đó, chúng ta mới được xem là một người đã thực mãn được tuệ đức. Lúc đó chúng ta trở thành Bồ Tát Văn Thù Sư Lại. Rồi trên chương trình mà thực tập được cái tuệ giác thứ nhất và thứ hai như vừa nêu đó, chúng ta đã được mấy mươi phần trăm của Bồ Tát Văn Thù. Do đó con được thực tập đó, nó có thể mang lại chúng ta rất nhiều giá trị. Và nhất là ứng dụng nó vào trong đời sống đó, thì các giá trị này nó sẽ tháo mở cho chúng ta rất nhiều bế tắc. Người có tuệ giác rồi là nhìn đâu thấy nó rõ mồn một, đầu tư đâu là chúng đó, làm ăn đâu là thành công đó, gieo phước ở đâu là có kết quả đó. Và sống giải quyết các vấn đề vấn đạt với nhau trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, tha thứ, vô ngã vị tha. Cho nên nó không có bất kỳ một trở ngại hay là các cái phản ứng phụ dẫn đến những cái phiền muộn về sau này. Ở một cách chung nhất, chúng ta có thể hiểu tuệ đức của con người đó như là cái loại nhận thức mà nó tách ly cái tiến trình chấp trước gắn liền với những nỗi khổ niềm đau, dù bất kỳ với góc độ nào, hình thức gì. Hành giả nào sống với cái nhận thức như thế đấy, thì được kinh điển Pali gọi là đang huấn luyện được thấy, nghe, ngửi và biết. Chỉ đơn thuần là sự thấy, đơn thuần là sự nghe, đơn thuần là sự ngửi, đơn thuần là sự biết. Cái đó được gọi là có được tuệ đức. Câu triết lý vừa nêu rất đơn giản, gãy gọn, nhưng thực tập nó là cả một cuộc đời, thậm chí nhiều cuộc đời vẫn chưa xong. Thông thường khi các giác quan chúng ta tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó đó, chúng ta có khuynh hướng sử dụng cái hoạt dụng của ý thức dị nguyên để phân biệt, đông đo, tính điểm, nhận định, đánh giá theo các quy luật của tư duy, là diễn dịch, tổng hợp, loại suy, quy nạp. Có khi thì 1 trong 4, khi thì 2, khi thì 3, khi cả 4. Và do đó sự can thiệp của ý thức nhị nguyên đó, nó thường dẫn đến những sự lựa chọn lấy và bỏ. Lấy dẫn đến chấp mắc, hậu quả của chấp mắc là tư hữu hóa và biến nó trở thành một sở hữu. Và do đó ai đụng đến cái tính sở hữu này, va chạm đến quyền lợi, và do đó sự xung đột mâu thuẫn để giải quyết các bê tắc đã diễn ra, các hình thái chiến tranh, bạo động, khủng bố mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử của loài người. Trong khi đó sự loại bỏ đó, nó phát xuất từ một cái cảm giác tâm lý nhàm chán, thất vọng, chán chơi, không màng, không ưa, không thích, và làm cho người đó có cảm giác là không muốn tư hữu hóa nó mà loại trừ nó theo cách thức tương tự. Và do đó bản chất của tiến trình tư hữu hóa dẫn đến chấp mắc hay là loại trừ hóa dẫn đến xung đột đó đều là những nỗi khổ niềm đau, và nó thuộc về thế giới của ý thức. Tất cả mọi phán đoán, quyết định của chúng ta nó đều liên hệ đến những thứ này, hoặc tốt hoặc xấu, thỉnh thoảng trung tính giữa tốt và xấu. Trong khi đó tuệ giác là giúp cho chúng ta ở trong các biến cố thăng trầm vinh nhục của cuộc đời, thành công thất bại, khổ đau và hạnh phúc, và mọi trước duyên nghịch cảnh khác đó, mình vẫn giữ vững như kiền ba chân, không hề bị chao đảo, không hề bị tác động, không hề bị ảnh hưởng như bao nhiêu những người không hề có những sự thực tập tự giác này. Vì đó tri thức tự giác là một loại tri thức giúp cho chúng ta giữ vững ở trong khổ đau và ở trong buồn lầy, mình không bị cái tình trạng lúng lúc sâu ngày càng nhiều, ngày càng bi đát, ngày càng thảm khốc. Đức hạnh thứ hai được gọi là đại hạnh. Đại hạnh trong Phật giáo nó bắt nguồn từ đại nguyện. Bất kỳ một chủ nghĩa hành động thiết thân nào, thiết thực nào, có giá trị gì cũng đều phát xuất từ một nguyện ước rất chân thành về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh. Những lời phát nguyện của Phật giáo nó khác hoàn toàn với những ước nguyện thông thường của con người. Ở chỗ đó, nếu ước nguyện nó mang tính cách vị kỷ, chăm lo cho quyền lợi, an ninh, hạnh phúc, bình an cho cái tôi và những cái chạy xung quanh trục xoay của cái tôi, thì lời phát nguyện là một nghệ thuật mở tâm mình ra, dang rộng đôi tay hướng với tha nhân. Và do đó lòng từ bi bác ái được thiết lập trên nền tảng hỗ trợ giúp đỡ để cho những bế tắc được tháo gỡ một cách an toàn và bền vững. Do đó các hành giả Phật giáo có thể học được ở Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện lớn để hành trì sâu, phát nguyện mạnh để hành trì vĩ đại. Và các hành trì đó không phải vì lợi ích an lạc cho bản thân mình. Điều đó được kinh điển nhà Phật thường mô tả sự ra đề của Như Lai Thế Tôn, hành nguyện dấn thân của Ngài là mang lại an lạc, phúc lệ, hạnh phúc cho số đông, và cái vế thứ hai cho chư thiên và loài người. Cái tiến trình của tuyệt đối hóa không bao giờ có mặt ở trong đại nguyện đại hạnh, bởi vì căn tánh của chúng sanh đa dạng. Từ lúc chân lý đến với họ nhưng mà họ vẫn khước từ do những thành kiến, mặc cảm, tự ti như là những ổ khóa đóng kích, và là thành trì kháng cự, loại trừ và đẩy những thứ mà họ cho rằng chưa cần thiết hay là không cần thiết, hay thậm chí có hại cho họ. Do đó cái tiêu chí của bản nguyện mà các vị Bồ Tát và chư Phật dấn thân vào trong cuộc đời là không bao giờ nghĩ đến lợi ích cho toàn thể và tất cả, vì đó là cái chủ nghĩa lý tưởng hóa, không bao giờ có thật. Cho nên Đức Phật thường nói lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người, vì các loài động vật á, chúng ta muốn họ lợi ích chưa chắc chúng có thể lợi ích được, vì cái trình độ phát triển tâm thức của chúng quá thấp và phần lớn lệ thuộc vào bản năng. Cho nên á, dầu có giảng kinh thuyết pháp không thể có được 0.0001% có thể cảm nhận để thực tập như những con người đã làm. Do đó bản nguyện phải thiết thực. Ở trong kinh Địa Tạng, một bản kinh dạy về bản nguyện, bản hạnh của những vị Bồ Tát nói chung, nói về một cái tấm lòng vĩ đại, Địa Tạng vững chắc trong cái tiến trình nhập thế độ sanh, ở chỗ với một hình ảnh, đó là khi đối diện với nỗi khổ niềm đau của những người thân, của những người thương đó, thì mình phải liệu sức mình mà làm. Bản kinh nêu ra có hai khái niệm: hoặc là gánh vác một phần, hoặc là gánh vác tất cả. Có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ hai khái niệm đó trong kinh Địa Tạng. Có nhiều người mới bắt đầu phát nguyện dấn thân vào trên con đường Bồ Tát đạo đó, thì mình nghĩ rằng mình như Phật ấy, như Bồ Tát vậy đó, cho nên gánh vác tất cả và đi được chừng vài tháng, thậm chí vài ngày kiệt sức, ngã quỵ. Và thỉnh thoảng có những tình huống đó, cái năng lực là cứu độ của mình chưa có, mà mình lại nghĩ rằng với lý tưởng hóa, với duy ý chí mình có thể làm được. Và do đó sự thất bại diễn ra như là một phản ứng rất tất yếu. Ai đã từng đi các phương tiện máy bay, cái phần mà hướng dẫn an toàn đó, trước khi máy bay cất cánh, nó đều có cái phần khi sự cố diễn ra, nếu muốn giúp trẻ em ngồi bên cạnh mình, trước nhất các vị hãy dùng cái mũi dưỡng khí cứu mình trước. Người ta không giải thích tại sao phải làm như thế, nhưng ta phải hiểu rất rõ. Vì để giúp một trẻ em, đôi lúc mình phải mất gấp 2 cho đến gấp 5-6 lần thời gian cho việc giúp chính mình. Mà trong lúc đó giúp trẻ em chưa xong thì mình và trẻ em nó cùng chết. Còn cứu được chính mình, ít nhất mình còn sống thì mình mới cứu được những người ở bên cạnh mình. Điều đó được kinh Pháp Cú đã nói ra bằng một câu rất là sâu sắc: dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Đây không phải là chủ nghĩa ích kỷ đâu, mà là chủ nghĩa thực tiễn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình có thể mang vác hết dùm tất cả cho người thân của mình, và cuối cùng mình tạo cho con cháu của mình trở thành, chúng tôi xin lỗi, là các chàng công tử bạc liêu, xài tiền như nước, chứng tỏ ta giàu chứ không có làm được gì hết. Nói nặng hơn chút xíu nữa, chúng ta tạo ra những đứa con gà công nghiệp. Tức là cái năng lực ứng xử, giải quyết các bế tắc cho bản thân của chúng nó không có. Vì mọi thứ từ A cho đến Z được cha mẹ sắp đặt làm, và không hề để cho con cái của mình có một cái cơ hội điều kiện gì đụng đến móng tay, và tưởng rằng đó là thương. Và trên thực tế đó là cái phương tiện để cho chúng tiêu xài một cách hoang phí phước và đức của bản thân mình. Và cuối cùng khi phước đức đầy hết thì chúng sẽ bị đọa lạc khổ đau. Do đó mang vác được trọn phần hay là mang vác một phần đó, nó phải đòi hỏi đến cái nhìn tuệ giác, để cho cái đại hạnh đại nguyện của mình dấn thân đó một cách rất là thiết thực, chứ không có trên nền tảng của duy lý hay là duy ý chí. Tuổi trẻ có kinh hướng duy lý, tuổi già có kinh hướng kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhiều quá sẽ làm cho tuổi già không có tiến xa tiến sâu, vì mọi thứ đó đều đặt tông đo tính điểm trên nền tảng của những gì đã được diễn ra. Mà trong khi đó cái cơ hội ở trong hiện tại nó không tái diễn lần thứ hai. Tông đo tính điểm như thế thì sự việc đã trôi qua trước khi chúng ta quyết định. Rồi cái đó Đức Phật nói đó là nỗi khổ niềm đau do vì con người truy ức quá nhiều về quá khứ. Và cái cắt đứt với cái truyền thống truy ức về quá khứ thì con người mới có thể thiết lập hạnh phúc ở hiện tại. Trong khi đó tuổi trẻ thì hướng về tương lai quá nhiều, với nhiều mơ mộng, với nhiều ước nguyện, với nhiều gì đó, mà cho thực tế cái khả năng thiết thực để thực hiện chúng và biến chúng trở thành một thực tại đó lại chẳng là bao, hay là không tương thích. Cuối cùng rơi vào tình trạng mà kinh điển nhà Phật bảo rằng đó là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do lý tưởng quá, do ước mơ nhiều, do mơ mộng nhiều mà không thực hiện được bao nhiêu. Cắt đứt cái nguồn khát vọng về tương lai như thế làm cho con người phải trở về với hiện tại, với những điều kiện thiết thực, với những hoàn cảnh thiết thực, với con người thiết thực và những phương tiện đang có hoặc không có để giải quyết các vấn đề bế tắc ngay tận gốc rễ của chúng, và buộc con người phải có bản lĩnh đối diện để vượt qua chúng, chứ không có thái độ đào tẩu hay là đầu hàng. Cái đó cũng là một phản ứng giải quyết vấn đề bằng góc độ tuệ giác. Cho nên để có được một bản hạnh hay là bản nguyện sâu sắc đó, chúng ta phải dẫn dắt nó bằng tuệ giác. Có những tình huống đó, chúng ta giúp cho người thân một phần thôi là chúng ta giúp cho người đó vĩnh viễn và lâu dài. Trong các cái công tác từ thiện mà chúng tôi có dịp dấn thân tại các trại tù ở Việt Nam, tại các trại mồ côi, dưỡng lão, Bụi Đời, Cơ Nhở, các trung tâm tâm thần, các trung tâm mại dâm, các trung tâm khuyết tật, các trung tâm cai nghiện, chúng tôi đều nêu ra một quyết tâm rất lớn là nhân vào cái việc từ thiện để tặng cho những người đang bị bất hạnh trong hoàn cảnh của họ tại các trung tâm này một cái cơ hội để tiếp xúc với Pháp Phật nhiệm màu, để bản thân họ có thể cứu giúp cho họ một cách lâu dài và vĩnh viễn. Và cái đó là sự cứu giúp dứt khoát. Các phương tiện tài vật chúng ta giàu có nhiều như là núi Thái Sơn vẫn không thể nào cứu giúp hết được tất cả những con người đang bị thiếu thốn hay cái nghèo. Do đó cái bản nguyện phải gắn như thế nào liên hệ đến cái tính thiết thực để giúp họ tự cứu giúp lấy chính mình. Muốn làm được như thế thì chúng tôi phải thuyết phục với những người cầm cân nảy mực của các trung tâm, các trại giam và các cái trại cải tạo rằng là tường cao hố sâu không phải là giải pháp của các vấn nạn khủng hoảng của con người về phương diện hành động và luật pháp. Dĩ nhiên chúng ta phải thừa nhận là bản chất của nhà tù, các sự trừng phạt đó theo luật pháp đó, trước nhất nó là một cái phương tiện cách ly để cho các hạt giống hành động tiêu cực này không có cơ hội lây lan, phổ cập, lan rộng ở trong xã hội, ảnh hưởng một cách tiêu cực và bất công đối với những người lành, người tốt. Khi có mặt tại các trung tâm như vừa nêu, chúng tôi thấy một điều rất rõ là yếu tố giáo dục trong các trung tâm này chỉ đơn thuần là luật pháp, không hề có giáo dục tâm thức, giáo dục đạo đức và giáo dục chuyển hóa từ cái nhìn bằng tuệ giác liên hệ đến tính trách nhiệm nhân quả của đạo đức và hành vi. Và do đó nó sẽ không bao giờ giải quyết được các vấn đề. Do đó quà tặng chỉ là một cái cớ, tặng chánh pháp mới chính là trọng tâm. Chính như vậy đạo Phật thường dạy chúng ta là tài thí pháp thí phải song hành, hai cái đó mới có thể giúp cho cái nỗi khổ niềm đau bế tắc về phương tiện vật chất của con người và các bế tắc về phương diện tinh thần đó mới được tháo gỡ một cách trọn vẹn. Thì chúng tôi không bao giờ có cái ý niệm là gánh vác trọn phần, vì kinh Địa Tạng nói rất rõ, dầu cho cha mẹ có đi cùng đường với nhau, với những người con, với những người thân gặp nhiều nỗi khổ niềm đau và muốn tự mình gánh vác những nỗi khổ niềm đau đó cũng chưa chắc đã làm được. Bởi vì cái tâm lý con người sợ nỗi khổ niềm đau cho nên chưa chắc đã dám gánh vác giùm. Giả sử có tấm lòng tha thiết như là người mẹ hiền thương con thơ dại, muốn ôm lấy cái nỗi đau về bệnh tật, về cảm xúc, về tâm lý, với những rối loạn, với những bế tắc, chưa chắc gì chúng ta làm được. Và nỗi khổ niềm đau đó vẫn phải ảnh hưởng, tác động, chi phối đến người thân hoặc là đối tượng nói chung được chúng ta đang thương tưởng. Đây là một tuệ giác để chúng ta thấy rõ, khi giải quyết các bế tắc bằng bản nguyện và lời và những hành động thiết thực đó, chúng ta phải tìm những cái phương pháp mà tư cách dứt điểm chứ không phải là chữa lửa. Có những tình huống đó phải để cho người thân mình đau, không phải là một lần, hai lần, ba lần, trong cái đau đó họ mở mắt tỉnh thức. Cái tiến trình tâm lý học mà Đức Phật nêu ra trong kinh nó gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là vị ngọt, giai đoạn 2 là vị đắng, giai đoạn 3 là vị xuất ly. Và Đức Phật xác quyết rất rõ là rất hiếm có những con người đang trong giai đoạn của vị ngọt, tức là hạnh phúc, đầy đủ phương tiện, tiện nghi vật chất, để có cái khuynh hướng muốn thoát ly ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Ở thế giới phương Tây này, tìm một người tu giống như đốt đuốc đi tìm vàng và ban đêm khó vô cùng. Bởi vì trong hạnh phúc phương tiện đủ đầy quá đó thì người ta không còn nhu cầu để tu học nữa. Ta nghĩ rằng thôi tôi đâu có khổ gì đâu tu. Còn trong trạng thái của vị đắng, tức là những biểu hiện của khổ đau, những hoàn cảnh, chướng duyên, điều kiện trái nghịch, trướng tai gai mắt đó, thì con người có một cái cảm xúc và nó như là một cái lực đẩy sắc mạnh, như là một bản nguyện. Tôi thề, tôi nguyện, tôi ước ao, tôi muốn, tôi quyết tâm để vượt qua nỗi khổ niềm đau đó. Và cái đó đó được hiểu trong nhà Phật là vị xuất ly, tức là trạng thái muốn thoát ra khỏi các bế tắc như là cái khủng nạn đang khống chế hoàn thành tâm thức của mình. Cho nên đôi lúc phải để cho người thân của chúng ta trải qua giai đoạn vị đắng, để giải quyết cái vị đắng đó thì họ sẽ có con đường để giải thoát, thoát ra. Chúng tôi có quen biết một Phật tử làm rất lớn ở trong bộ công an. Nhưng mà có một nỗi buồn rất lớn là bởi vì cô em, cái cậu em trai đó của người Phật tử này là một người vi phạm luật pháp hạng nặng, giam nhốt ở trong một cái trại tù với sức chứa gần 4.000 người ở tỉnh Tiền Giang. Gia đình của cô đã niềm quyết tâm vì muốn độ cho người thân của mình vượt thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài và dứt khoát. Dứt khoát không đi thăm. Cái đó không phải là sự nhẫn tâm. Hỏi lý do tại sao thì người Phật tử này trả lời đó, nếu tôi đi thăm thì các cán bộ quản lý tại trại giam sẽ thấy tôi là một cán bộ cao cấp của Bộ Công an. Và do đó, vì tình cảm, vì muốn lấy điểm, cho nên giảm án, tha tội vào những cái ngày quan trọng và quốc lễ của đất nước. Và do đó, cái tiến trình giáo dục và cải tạo người đó sẽ không bao giờ được thành công một cách lâu dài. Chờ đến lúc cái bản án gần được kết thúc 3 tháng cuối thì cô mới bắt đầu đi thăm và hướng dẫn cho cái cậu em trai này về nhân quả, về đạo đức, về những cái hậu quả trong tương lai mà con người phải chịu đựng. Mà trước mắt đó là gửi từng trang lịch ở trong nhà tù. Cái cảm giác đó làm cho con người thấm thía vô cùng. Ngày 24 tháng 5 khi chúng tôi thăm trại giam K20 Quỷ Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, chúng tôi đã nhìn thấy 1.850 phạm nhân với cái bản án từ 5 năm đến 20 năm tù về các tội trạng cướp giật, lừa đảo, tham nhũng, hối lộ, mại dâm có tổ chức và buôn bán sự kê ma túy. Chúng tôi đã thấy họ là một đối tượng và có rất nhiều nhu cầu để hạnh nguyện cần được thiết lập. Khi vận động, rất nhiều Phật tử lo ngại và nói rằng là những phạm nhân là tác giả của nỗi khổ niềm đau, tạo ra các bế tắc của xã hội, cho nên chúng cần phải bị trừng phạt một cách thích đáng. Và do đó đi vận động từ thiện là khó vô cùng. Lý do thứ hai mà các Phật tử không muốn dấn thân vào vì nghĩ rằng là những đối tượng này là dân anh chị và xã hội đen, do đó lời kinh tiếng pháp làm sao có thể thấm vào lòng của họ được. Đó là giả thuyết sai lầm. Khi chúng tôi có mặt, chúng tôi thấy hoàn toàn ngược lại. Lúc mà họ còn là dân anh chị trong thế giới giang hồ đó, tiền họ có, tình kéo theo. Tiền họ có, thuộc hạ kéo theo. Tiền họ có, tung hô dạng tế, nhất hô bá ứng. Bây giờ bị bắt bỏ tù, tiền đã hết thì tình cũng bay, tiền đã hết thì thuộc hạ cũng mất. Thấm thía về nhân tình thế thái làm cho con người nó đau nhói và rơi vào trạng thái của vị đắng hoàn toàn. Nếu như ở trong lúc mà thế giới giang hồ mình có được vị ngọt bao nhiêu đó, thì vị đắng ở trong từng giờ, từng giây, từng phút mà người xưa từ đó là một ngày tù bằng nghìn thu ở vậy, là một công thức tâm lý hoàn toàn không sai. Và trong vị đắng như thế đó, cái trạng thái xuất ly dễ dàng được thiết lập lắm. Khi mà vào trong đây giảng cho họ nghe, hướng dẫn họ ăn chay, tặng cho mỗi một người một sâu chủ đi niệm Phật đó, họ dành nhau tặng cho một ảnh Phật để mà quán tưởng, họ cảm ơn rất là nhiều vì họ tin rằng là việc làm như thế sẽ giúp cho họ giảm được tội lỗi và mau thoát khỏi tù đày. Hướng dẫn gì họ cũng đều thực tập theo cả. Do đó lúc đó chúng ta phải thấy tùy theo tình huống cá tánh căn cơ, lợi hay độn, nhanh hay chậm, mà chúng ta đổi dùng một phần hay là đổi dùng tất cả, vác một phần hay là vác dùng tất cả, thì lúc đó kết quả của bản nguyện và bản hạnh mới được thành tựu. Chứ thương người đó nhiều quá mà không biết cách giúp đó, thì càng làm cho người đó vay mượn nợ của tình thương từ người thân. Và do đó người đó sẽ bị khốn đốn và lúng lút sâu nhiều hơn nữa, bởi vì họ bị lúng túng và càng vẫy vùng thì độ lúng của bùn sẽ làm cho người đó bị lúng lút sâu. Đây là một cái sự thật về phương diện vật lý. Và trong đời sống tâm lý nó cũng diễn ra một cách y hệt như thế. Đức thứ ba là Đại Bi Quan Thế Âm, vị Bồ Tát của tình thương, mang hình ảnh của mẫu hệ để diễn đạt về cái chiều sâu của cái sự thương yêu bao la, không bờ bến, không giới hạn, không cùng tặng, thông qua hình ảnh của người mẹ hiền. Cái đức đó là cái đức rất là quan trọng mà tất cả các hành giả Phật giáo cần phải dung trồng, tưới tẩm, phát huy, để cho mỗi hành động, lời nói, việc làm của mình đó, ít nhất là nếu không làm cho xã hội được an vui đó, thì nó cũng không làm cho xã hội bị nổi loạn, bấn loạn, khổ đau. Do đó chúng ta cần phải thực tập hai nội dung căn bản, thứ nhất là ban vui và thứ hai là cứu khổ. Nếu cái bản nguyện và hành động cụ thể của mình là muốn đem lại niềm vui cho người khác, mà trên thực tế sự thương một cách không đúng, chiều một cách sai lầm và thực hiện một cách sai phương pháp đó, thì cái tiến trình của sự ban vui sẽ khó có thể có được lắm. Một đứa con đang đau nhức, ví dụ nó bị té ngã xuống trên mặt đất, người vú nuôi chạy lại ôm vào người đó, dỗ nó bằng những câu: con nói cho bà nghe, cái cục đá nào, sợi dây nào nó làm cho con ngã vậy? Bà sẽ đập cái cục đá ra cho, bà sẽ chặt đứt sợi dây đó cho, dám làm cho cháu của bà khổ hả? Những lời thương tưởng như thế là châm dầu vào lửa của lòng sân, của cái tôi chương sinh, của nỗi đau được cương điệu hóa. Và lúc đó đứa bé không còn cách gì khác là oà lên mà khóc để thỏa mãn cái cơn đau và sự bưng bít cơn đau của mình. Trong khi đó, đối với các trẻ em nghèo khó trong tình huống tương tự đó, không có ai tới dìu nó lên, nó oà lên khóc rồi sau đó đứng phủi để tới đi tiếp tục. Và trong vị đắng như thế, nó có thêm một bản lãnh của kinh nghiệm rằng mọi nỗi đau phải vượt qua, phải quan niệm nó như là gió thoảng mây bay, chứ đừng để cho nó diễn ra theo một trạng thái ngưng động, vì sự ngưng động dẫn đến nỗi đau, nỗi nhức. Cho nên phải khai thông để cho nó không còn bị thống, bị đau nữa. Và do đó, đó là cái năng lực ban vui đó, phải là những hành động cụ thể, những việc làm cụ thể rất là thiết thực trong cuộc đời. Chứ bằng không đó, nó không có giá trị gì nhiều. Song hành với cái năng lực ban vui đó, nó phải có một tiến trình cứu khổ. Mang cho một người khác niềm vui, nó có thể như là một sự ban tặng quà, bánh, tình, tiền, hỗ trợ, giúp đỡ, là người ta có thể vui liền. Ai mà được người ta cưng chiều thương tưởng mà không vui? Nhưng mà cứu cái nỗi khổ của người đó, nó phải hiểu được cái tâm trạng, phải hiểu được cái não trạng, phải hiểu được các cái bế tắc, những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó, và gốc rễ nguyên nhân của nó nằm ở chỗ nào thì mới tháo gỡ được. Các bác sĩ muốn trị bệnh là phải nghiên cứu bệnh trạng đến nơi đến chốn. Định được bệnh rồi thì mới chữa được bệnh. Cho nên y học ở phương Tây rất thận trọng. Cái tiến trình định bệnh có thể rất là lâu, để khi chữa trị nó dứt điểm mà không phải chữa trị lộn, dẫn tới những cái hậu quả mất mạng ở bệnh nhân. Cái tiến trình trị liệu cứu khổ cho những người thân, người thương, tha nhân, cộng đồng, xã hội cũng phải như thế. Có những bế tắc, có những nỗi khổ, niềm đau đó, nó có những cái gốc rễ của quá khứ. Mà mỗi khi mà cái ý niệm nào đó nó kích hoạt cái nỗi đau trong quá khứ đó trỗi dậy đó, thì toàn bộ cái khổ đau, sầu bi khổ u não nó phừng phừng lửa hồng và nó như là than đá cháy lên rồi là không tắt được. Có những nỗi đau nó kéo dài đến vài mươi năm, vài kiếp, vài mươi kiếp, thậm chí vài trăm kiếp nếu người đó không biết cách buông bỏ nó. Học theo cái đức của Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng ta phải giúp cho các đối tượng cần đến tình thương này đó thoát khỏi cái nỗi khổ bằng những nghệ thuật phóng thích đứng đắn, chứ bằng không rơi vào tình trạng là giận cá chém thớt, trút đổ nỗi đau lên những người thân và người thương của mình nhất, thay vì phải là sự cứu khổ và ban vui. Ngày 23 tháng 4 năm 2007, chúng tôi tiếp tục vào trại giam K20 lần thứ hai, hướng dẫn cho các phạm nhân thực tập ăn chay, thiền quán, niệm Phật, kinh hành và chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề tự do nội tại. Các phạm nhân cảm thấy rất hân hoan vì chúng tôi chỉ phân tích rất là đơn giản hai khái niệm nhà tù và nhà tu, chỉ khác nhau ở giáo quyền. Giáo quyền đó được lý giải giải mã bằng nhiều cách khác nhau. Lòng tham là giáo quyền trở thành tù, lòng sân là giáo quyền trở thành tù, lòng si là giáo quyền trở thành tù. Ích kỷ, nhỏ nhoi, bản ngã và tất cả những loại tâm lý âm tính tiêu cực đều trở thành một dấu quyền đó đè nặng lên, làm cho con người ngóc lên không nổi, lớn lên không nổi, giống như chúng tôi. Và do đó đó cần phải được phóng thích và giải phóng cái dấu quyền ra khỏi cái chữ nhà tù. Thì lúc bấy giờ các tù nhân đó sẽ trở thành là các hành giả, vì trở thành nhà tu. Nhiều phạm nhân giơ tay hỏi làm thế nào để biến nhà tù trở thành nhà tu. Chúng tôi nói không còn gì cách nào khác là các anh chị phải thực tập. Đối tượng các phạm nhân tại đây tuổi từ 15 cho đến 35, cái tuổi rất là sung lực. Lẽ ra đó với nhận thức sáng suốt của tự giác, với bản nguyện lớn của hành động và với bình thường cứu khổ, người đó có thể mang vui cho mình, cho cha mẹ, cho người thân, cho quyến thuộc. Ấy thế mà họ bị một cái ảo giác muốn làm đại ca, muốn làm chị hai, muốn làm là cái người có bản lĩnh, và cuối cùng đó, trở thành cái người khổ đau. Cái ảo giác về đại ca đó làm cho họ trở thành đại ca dởm, vì đại ca thiệt đó thì nó khác. Rất nhiều đại ca ở trong thế giới giang hồ đó không có đủ tiền để hút thuốc lá, nhưng mà sẵn sàng chăm sóc một cách rất là cẩn kỹ cho thuộc hạ của mình để tạo cái tiến trình trung thành của chúng, của họ đối với mình. Có rất nhiều đại ca để cho vợ của mình phải khổ đau, chết lên chết xuống, không cơm ăn, không áo mặc, nhưng mà lại rất là bảnh bai và hào phóng với cái thế giới giang hồ. Đó là đại ca dởm chứ không phải đại ca thiệt. Do đó chúng tôi nói là làm thế nào để chúng ta thực tập để bỏ các ý niệm về cái tôi muốn làm đại ca, để trở thành một con người sống rất thật với mình và hài lòng với những gì mà mình có. Cho đó nó là một tiến trình gọi là tách ly hóa cái chủ nghĩa tiêu thụ như là một cái cạm bẫy mà thỏa mãn chúng, đua đòi chúng sẽ làm cho con người rơi vào vòng luật pháp của xã hội. Nếu có sự tác động của cơn nghiện thì cái cạm bẫy đó như là một cái con đường dầu hắt mớ đổ, càng chạy mạnh trên nó càng dính, càng văng, càng bị ảnh hưởng, và do đó mất hết các phương hướng. Sự thực lập kế tiếp là làm thế nào để mình có được cái tình thương với bản thân mình mà nó không rơi vào cái chủ nghĩa vị kỷ của cái tôi. Thương bản thân mình là phải biết tôn trọng và có lòng từ bi với nó, không được chù dập nó, vì tình trạng ở tù này là chù dập cái thân thể trung thành như là một cái chiếc xe chở mình mấy chục năm mà không hề bơm nhớt đổ xăng, nó vẫn không hư. Chỉ là sử dụng một cách cạn kiệt và sai lầm á, nó có thể dẫn đến cái chết. Do đó nó để thể hiện lòng từ bi với bản thân mình thì mình phải tôn trọng cái gia tài mà cha mẹ mình đã tạo ra mình từ một cái phôi thai với một mầm sống mới, và cái tinh thần biết ơn những gì mà cha mẹ đã hiến tặng cho mình đó, làm cho mình không thể sử dụng thân thể này với những hành động, với những mục tiêu xấu. Vậy đó hậu quả sẽ làm cho nó có mặt nhưng lại không hưởng được những gì mà nó có với thân phận của một kiếp người, đó là sáu căn đầy đủ, như là một phước báo rất lớn. Và đừng bao giờ đì đọt chù dập bằng cách là ăn hận, cắn đứt lương tâm, rai rứt cảm xúc ở chỗ là nếu bàn tay này đó đã từng ăn cắp thì bây giờ phải dùng các phương tiện trừng phạt để chặt đứt nó, để hành hạ nó. Làm như thế thì nỗi khổ niềm đau được gia tăng gấp đôi, mà bản chất của các hạt giống xấu trong quá khứ chưa thể nào được tháo gỡ và đổi hướng. Cho nên tinh thần biến nhà tù thành nhà tu đó rất đơn giản. Bàn tay này phải là bàn tay chăm sóc, dìu đỡ, giúp đỡ, làm công tác xã hội, vân vân. Thì cái công tác làm như thế nó sẽ đối lập hoàn toàn với những gì xấu trong quá khứ, và tiến trình thay đổi vận mệnh sẽ được diễn ra một cách rất là thiết thực. Các nhà tu của Phật giáo mỗi năm phải dành ra 3 tháng an cư để sạc lại cái bình năng lượng tâm linh vốn có thể bị cạn kiệt và mất đi sau 9 tháng làm Phật sự rất là nặng nhọc, dấn thân độ thế. Sự tái thiết lập được cái nguồn năng lượng đó mới đảm bảo được cái bản nguyện độ sanh của mình. Mà không đó, mình muốn độ trọn phần mà cuối cùng mới làm được một phần là gãy gánh nửa chừng à. Do đó đó, các nhà sư đều phải tìm lấy một cái phương tiện với hoàn cảnh, môi trường thích hợp để cho cái nguồn tâm linh nó được khai thông, nó được phát triển. Có thể ở trong cái phòng rất nhỏ, phương tiện ăn mặc ngủ không bao giờ được quyền đầy đủ. Đó là tiêu chí của sự tu hành. Tam thường bất túc. Những cái nhu cầu thường nhật đó, người tại gia muốn càng nhiều càng tốt. Và cái đó như là một cái sự thắng lợi về kinh tế và đầu tư. Chúng ta cảm thấy rằng mình có phước để hưởng được cái đó. Còn người xuất gia giàu có đầy đủ, chỉ được sử dụng khoảng chừng 60% thôi của cái nhu cầu thực tế mà nó có thể cần, để cái tiến trình của sự chấp trước đó, nó được tách ly và buông xả trong cái quá trình mà mình có thể sử dụng nó trong nhu cầu của đời sống. Chúng tôi đề nghị các tù nhân thực tập như thế, thì từ từ đó họ sẽ thấy rằng là trong tất cả mọi thứ mà mình đang tiêu thụ trên thực tế là chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ mình và biến mình trở thành một kẻ nạn nhân hay là một kẻ lệ thuộc. Thấy được điều này đó thì không cần phải thỏa mãn sự tiêu thụ đó bằng sự vi phạm luật pháp, mà mình cần phải thấy rằng là bản chất của hạnh phúc đó, nó không có nằm ở chỗ là mình có được nhiều hay ít, mà nằm ở chỗ là mình xử lý cái được nhiều hay ít đó như thế nào. Trên phương diện là thăng bằng, không có những cái ức chế về hưng phấn, vân vân, thì lúc đó con người đó được gọi là người có hạnh phúc. Nhà cao cửa rộng, phương tiện đủ đầy ở thế giới phương Tây, dĩ nhiên nó là một cơ hội để thỏa mãn hạnh phúc về phương diện các giác quan. Nhưng có rất nhiều người, theo thống kê xã hội học cho thấy, thế giới phương Tây trung bình ở những quốc gia tiên tiến nhất, mỗi năm như vậy có khoảng 30 cho đến 50 người giàu có tự tử. Nếu hạnh phúc được đẳng thức quá với phương tiện vật chất thì chắc chắn rằng là số lượng 50 người trên những quốc gia tiên tiến đâu trở thành những kẻ là chặt đứt mạng sống của mình đó. Do đó hạnh phúc nó liên hệ đến tầm nhìn, nó liên hệ đến thái độ, nó liên hệ đến cách sống quân bình cảm xúc của con người. Và do đó dầu giàu hay nghèo, biết cách sống, người đó vẫn có thể đảm bảo được hạnh phúc một cách lâu dài và bền vững. Thể hiện lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm là làm thế nào chúng ta hiểu sâu được gốc rễ, không phê bình, không chỉ trích, không bỏ cuộc, không mặc kệ, mà chúng ta thấy để chúng ta hỗ trợ cho người thân, người thương của mình thoát ra cái ách nạn mà họ có thể có cơ hội bị lúng lút sâu trong bùn nhơ của khổ đau. Làm được việc ban vui cứu khổ như thế là chúng ta đang trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên cái cách thức thực tập như thế này rất là năng động, ở chỗ là mình thể hiện hành động của các vị Bồ Tát qua các đức tính tốt gắn liền với hạnh nguyện của các ngài và gắn liền với sự hành trì của mình, hơn là mình chỉ van xin cầu khẩn sự ban phước của các ngài cho đời sống bình an của bản thân mình. Mặc dù cái đó vẫn có, nhưng mà làm cho mình là trở nên bị động, tiếp nhận một cách rất là giới hạn, trong khi việc phát huy các cái đức tính tốt của các hành giả Bồ Tát đó, làm cho mình trở thành vị Bồ Tát đó trong tương lai. Đến cuối cùng là đại lực đại thế chí. Đây là năng lực nó cần thiết cho tất cả mọi người được hiểu dưới hai ý nghĩa. Thứ nhất đó, đó là một cái năng lực được biểu hiện như là kết quả tất yếu của một quá trình được đào luyện đúng phương pháp, thì người đó có được khả năng, có được tài năng, có được tất cả những cái cơ hội để trở thành một cái người có đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng, mang lại an vui hạnh phúc cho người đó. Cho đó theo Phật giáo chính là cái năng lực chiến thắng chính mình. Chiến thắng người khác là một cái cuộc chơi của quyền lực. Dùng một cái cưỡng lực mạnh hơn để thắng một cái cưỡng lực yếu hơn đó, nó thuộc về cái sự chiến thắng của quân sự, của kinh tế, của thế gian nói chung. Còn cái chiến thắng đại lực theo tinh thần Phật dạy là vượt qua các cái dục vọng của bản thân, vượt qua lòng vô minh, vượt qua lòng tham, lòng sân, vượt qua các cái ách tắc trở ngại của chính bản thân mình. Phải sáng suốt lắm, phải đại nguyện lắm, phải từ bi lắm thì chúng ta mới có được cái đại hùng lực để vượt qua như thế. Khi các chiến sĩ ra trận thì họ phải mặc áo giáp như là một phương tiện phòng hộ, đảm bảo được sự an toàn tánh mạng. Các hành giả Phật giáo đó được các bản kinh Đại Thừa, cụ thể như là kinh 42 chương và kinh Di Giáo, hình dung hóa và ảnh dụ hóa như là các chiến sĩ tâm linh. Và các chiến sĩ tâm linh đó cũng mặc một chiếc áo giáp, nhưng mà áo giáp của sự kiên nhẫn, áo giáp của lòng từ bi, áo giáp của tuệ giác, để vượt qua hết tất cả những kẻ thù vốn có thể làm cho mình bị khổ đau. Do đó là thiết lập trên cơ thể của mình một chiếc áo giáp của lòng kiên nhẫn, thì hành giả sẽ có được một cái năng lực tinh tấn hướng về phía trước để thành tựu với những nỗ lực những gì mà họ chưa đạt được, để phát triển những gì đã được đạt được, để vượt qua những cái khó khăn trong quá khứ, và để cho những khó khăn và khổ đau trong quá khứ không có cơ hội tái hiện hữu và tái xuất hiện trong tương lai. Đó là cái năng lực của áo giáp tinh tấn. Học theo Bồ Tát Đại Thế Chí đó, chúng ta cần phải nêu ra cái trọng tâm của sự chiến thắng chính mình, như là chiến thắng oanh liệt nhất. Chiến thắng người khác dễ lắm, chỉ cần huấn luyện tập, có những kỹ năng, có những kinh nghiệm. Thắng người bằng lực không được thì thắng bằng mưu. Tôn Tử binh pháp và các loại binh pháp trên thế giới có thể dạy chúng ta, chẳng hạn như cái nghệ thuật biết hình biết người, trăm trận trăm thắng, nó cũng là một nghệ thuật để thắng được người khác. Thế mưu quyền lệ đi bằng hai đầu gối cũng đều là những cái chiêu để có thể chiến thắng người khác, nhưng chiến thắng chính mình là cam go nhất. Bởi vì có những cái tôi khờ dại, có những cái tôi ích kỷ, có những cái tôi sân hận, có những cái tôi tham đắm, thì ngài không ai biết, mình biết nhưng mà mình lại không muốn vượt qua. Mình có thể ứng xử ra bên ngoài với một cái tôi rất đẹp, cái tôi hào nhoáng, cái tôi với một cái hình thức không ai thấy rằng đây là cái tôi của phàm phu, nhưng mà trên thực tế đó, cái tôi đó là một cái tôi đối lập hoàn toàn với những gì được biểu hiện ngoài quần chúng. Thì những người ứng xử như thế vẫn không được xem là người đại hùng. Họ là người rất thâm, và là họ là người rất khổ đau. Họ sống hai phương diện mà. Cái phương diện tiềm lực nó cho chúng ta có một cái niềm tin rằng là tất cả mọi thứ đều có thể trở thành trong tương lai. Các thầy cô giáo có lương tâm và hiểu biết Phật Pháp sẽ phải truyền một niềm tin cho thế hệ học trò của mình rằng là tất cả các em sẽ trở thành tương lai của đất nước, tất cả các em sẽ trở thành người cầm cân nảy mực của quốc gia, tất cả các em sẽ có thể trở thành các thầy cô giáo như chúng tôi, các nhà văn hóa, các nhà kinh tế, các nhà lãnh đạo, các nhà quân sự. Và chúng ta phải xác định rõ như thế, mặc dù ở cái tuổi của những học sinh cấp 1 đó, ý niệm về việc đó chưa có, nhưng chúng ta vẫn phải gieo rắc vào trong tiềm thức của chúng để ý niệm này đó, nó trở thành một chiếc chìa khóa mở cửa và mời gọi cái năng lực đang tiềm ẩn bên sâu kín do tiến trình cách ly của tái sanh làm cho con người quên đi và không biết rằng mình cũng có được những năng lực vĩ đại như là các vị vĩ nhân trong cuộc đời. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta một câu tâm niệm rất hay: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nếu trong cuộc đời này có những bậc trượng phu, có những vị đại bồ tát, có những người cao thượng, có những tấm lòng vĩ đại, có những người thành công, có những vĩ nhân, vân vân và vân vân, thì tôi đây cũng có thể được như thế. Thì cái vế thứ hai rất là hay về phương diện tâm lý và tâm niệm: không nên tự khinh mình mà bỏ cuộc. Cái tiến trình của sự tự khinh nó là đóng bít cái cửa ngõ của tiềm năng. Mình tự ti mặc cảm cho rằng là tôi không đủ năng lực làm việc đó, tôi không thể nỗ lực để thành tựu được việc đó. Tự an ủi chính mình như thế và cuối cùng mình dậm chân tại chỗ, không đi đến đâu. Nhà Phật dạy chúng ta phải tinh tấn, đại tinh tấn để chúng ta được an vui đại an vui. Cho nên cái niềm tin về tiềm năng sẽ làm cho niềm năng nó được phát sanh. Ai cũng có trong đầu óc của mình những hạt giống của tri thức. Cái tiến trình tái sanh của con người cứ mỗi một đời như vậy đó, nó làm cho người đó có thêm nhiều cái kiến thức. Năm 2005, chúng tôi có mặt tại Louisiana. Và trong số thính chúng đó, thì chúng tôi nhìn thấy có một cặp vợ chồng trẻ đang dẫn dắt hai đứa con rất là đẹp. Sau buổi giảng, chúng tôi đã tiếp cận và có mang theo một bộ lịch chú tiểu do mình chụp và làm, như cách thức giới thiệu về cái định văn hóa tâm linh hành anh nhi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng tôi mới khuyến tấn cặp vợ chồng trẻ đó là cho phép cho tôi cạo đầu hai đứa bé rất là khôi ngô tướng tú này để làm chú tiểu dởm. Và chú tiểu dởm luôn luôn đẹp hơn chú tiểu thiệt. Cái giả đó làm chúng ta mờ mắt, còn cái thiệt nữa là lúc rất là ngây ngơ, bình dị, mà cái đó lại là cái thật. Gặp vợ chồng nhìn thấy cái bộ lịch mẫu là thích liền, vì muốn rằng là con mình có được cái phước duyên gieo trồng cái tam bảo. Đứa bé được kêu gọi lại, người cha rất tâm lý, lấy ra trong túi hai thỏi sô-cô-la cho đứa con ăn và nói rằng là con muốn chụp hình để làm fashion ở trên tờ lịch không? Đứa con nhìn vào chút xíu lắc đầu, hỏi sao vậy? Ơi, cạo đầu chọc xấu quá trời. Làm thế nào một bé trai chỉ có chưa được 4 tuổi mà biết rằng cạo đầu xấu quá trời? Bởi vì trước đó 5 năm cậu ta đã từng là một người lớn. Mà người lớn đó có thể là cái người không biết đạo hoặc là biết sơ sơ. Và cái quan niệm về thời trang, về các model, về các mốt đó, trong cái thế giới phương Tây, và làm cho cậu có cảm giác rằng phải sống theo cái kiểu A, B, C. Ví dụ tóc là phải chải 3, chải 7 như thế nào đó, và làm những hình thù lạ lạ như những người dĩ hợm thì gọi là được là đẹp, còn cạo như thế này gọi là xấu. Các hạt giống nó tự động được thiết lập ở trong não trạng của em bé này, và trải qua mỗi một kiếp như thế thì cái hạt giống nó được phát triển nhanh hơn. Chứ còn nếu chúng ta cách đây chừng vài chục năm ý niệm về đẹp và xấu, về thời trang, về mẫu mã này nọ mình đâu có đâu. Mà bây giờ trẻ bây giờ nó thông minh hơn mình nhiều. Trẻ bây giờ vào vi tính học chút xíu là nó biết, mình ngồi bấm có cái remote control để điều khiển cái tivi cũng nhiều khi bấm được. Là bởi vì trải qua tiến trình sanh tử, các hạt giống mới được thiết lập, được gieo trồng, được lặp đi lặp lại, cho nên thông minh hơn. Do đó cho phép chúng ta lý giải rằng cái tiềm năng đó nó làm cho con người khác biệt nhau khi con người mới bắt đầu lọt lòng. Cái nghệ thuật mà ăn thôi nôi á, nó mang chất liệu Phật giáo nhiều lắm. Các bậc phụ huynh đừng lấy đó như cái dịp để mà hoàn nguyên tâm sự. Nam á thì rượu chè, nữ á thì đánh bài tứ sắc ở Việt Nam, tức là những vùng thôn quê. Bạn phải xem rằng đó là một cái trọng trách của cha mẹ để tìm kiếm cái hạt giống tiềm năng và cái hướng nghiệp cho con em của mình trong tương lai. Không phải vô cớ mà cậu bé trai chọn lấy cái chiếc xe hơi, một bé khác là chọn lấy cái búa, một đứa khác chọn lấy con dao găm, đứa khác là chọn lấy cây súng, một đứa khác cầm cây viết quyển tập. Nó liên hệ đến các hạt giống chứa đựng sẵn ở trong não trạng của chúng trải qua tiến trình sanh tử nhiều đời. Cái bản năng của thói quen nó làm cho chúng phải lựa chọn. Nếu chúng ta là những người thuộc gia đình gia giáo mà có một đứa con em trong lễ thôi nôi mà chọn lấy cái búa và con dao, thì biết rằng cái hạt giống mà đâm thuê chém mướn, sân si đánh đập, mà cái nghiệp mà nó liên hệ đến cái này trực tiếp và gián tiếp nhiều lắm. Cho nên phải đầu tư giáo dục cho chúng gấp 3 lần, 4 lần so với các cậu bé bình thường khác, thì các hạt giống tiêu cực đó mới có thể được giải phóng, được tẩy não, được làm mới. Đó là một nghệ thuật hướng nghiệp dựa trên tiềm năng. Thì khi chúng ta học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Lực Tại Thế Chí đó, chúng ta thấy rằng là trong mỗi con người nó có những tiềm năng xấu, có những tiềm năng tốt, có những tiềm năng rất dị hợm, có những tiềm năng rất có lợi cho cuộc đời. Và nhà giáo dục, nhà phụ huynh chân chánh là làm thế nào để khai thác các tiềm năng tích cực của con người để cho nó có giá trị phục vụ xã hội. Mà không đó, nó trở thành như là một cái nỗi đe dọa. Tiềm năng mà chế tạo ra bom nguyên tử đó, nó được bơm phòng và với những cái bình phong bảo hộ hòa bình, như trên thực tế nó phá hoại đời sống. Nên khoa học mà thiếu lương tâm, hay là khoa học không có sự chỉ đạo của tuệ giác, thì gắn liền với sự hủy diệt. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Và tiềm năng mà không được chăm sóc kỹ đó, thì tiềm năng nó sẽ bị chết đi. Hoặc đặt nó trong một cái môi trường hoàn cảnh đối lập đó, thì nó không thể nào có mặt được. Do đó, thấy được tiềm năng có sẵn trong mỗi người đó, chúng ta không nên khinh thường Phật tánh của chính mình. Phải thực tập như thế nào đó để chúng ta trở thành là một ông bầu. Giống như trong bóng đá, để coi cái giò chân cầu thủ, cách đi banh, cách đưa banh, để coi cái sở trường của cầu thủ đó nằm chỗ nào. Mua cầu thủ đó về đầu tư số tiền rất cao, nhưng mà cái tiền lợi có thể gấp 3 đến gấp 30 lần. Đó là đầu tư tiềm năng. Và mỗi người nếu trở thành ông bầu cho chính mình, để tự đầu tư cho mình, tìm kiếm những hạt giống tiềm năng nào để mình phát huy một cách có nghệ thuật để nó được lệ lạc đó. Nó là nghệ thuật. Thì đối diện với các phạm nhân, chúng ta phải thấy là cái tiềm năng Phật tính của họ vẫn còn nguyên, thì chúng ta mới có thể thương họ được, thông cảm họ được, gần gũi họ được, chia sẻ họ được và giúp đỡ họ được. Và chúng ta nghĩ rằng là những người đó ác độc, dân anh chị, với dân hồ, thì chúng ta không thể nào giúp cho họ phát huy những tiềm năng bị bỏ quên, bị ngủ quên ở trong tâm thức với những cái hoạt dụng mê mờ của tham sân và si. Do đó, học theo hạnh của Bồ Tát Đại Thế Chí thì chúng ta phải có đại lực để thấy được tiềm năng, nuôi tiềm năng, phát huy tiềm năng cho mình, cho người theo chiều hướng tích cực. Thì trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi chia sẻ về bốn đức, về trí đức, về hạnh đức, về bi đức và về lực đức, để cho thấy rằng là trong mỗi con người chúng ta nó vốn có sẵn những thứ này. Sự khác biệt giữa một người phàm kẻ tục và một vị thánh theo Phật giáo là nằm ở thời gian cũng như cái cách thức xử lý những thứ này, làm cho chúng phát huy ở mức độ nhiều hay ít, thành công hay là thất bại. Và chúng tôi rất là kính mong tất cả chúng ta cùng thực tập, cùng huấn luyện làm thế nào đó để cho các hạt giống về trí tuệ, về bản hạnh, về lòng từ bi, về năng lực lớn hay là tiềm năng lớn nó sẽ trở thành một hiện thực trong cuộc đời của mình. Do đó học theo tinh thần của Đại Thừa đó, chúng ta thấy là mình cố gắng nỗ lực tự thân nhiều để trở thành cái gì đó trong tương lai theo chiều hướng tích cực, chứ phải chỉ biết sử dụng ở mức độ đơn giản đơn thuần nào. Các tôn giáo có thể dạy chúng ta nỗ lực tin vào Chúa và các thần linh để khi mãn phần được về bên Chúa để hưởng nhan đức Chúa là hết à. Và Phật dạy chúng ta thực tập để trở thành các ngài trong tương lai với một hình thái mới, với một hành quyền mới, với một bản quyền mới, với một con người mới, để mang được lời lạc cho đa số, cho số đông. Chủ trương của Đạo Phật không dạy chúng ta nhân bản một cái gì đó thành ra nhiều bản photo, vì làm như thế nó không có giá trị nhiều, mà tạo ra chúng ta là một nhân cách rất đa dạng phong phú để đã đáp ứng với cái tính cách sáng tạo mà mỗi con người có thể tự có. Chúng ta thấy là có vô số Đức Phật ở trong kinh điển Đại Thừa, hiếm khi có Đức Phật trùng tên với nhau. Trong kinh Vạn Phật chúng ta thấy là các Đức Phật khác tên, tu tập đó có thể giống nhau, thỉnh thoảng pháp môn có thể khác nhau, nhưng cái sự đạt được là Phật quả và hạnh nguyện là mỗi vị mỗi khác, mỗi vị có những nét đặc sắc riêng. Đó là cái tinh thần rất là ấn tượng trong Đạo Phật. Nếu chúng ta biết phát huy hết tất cả những đức tính như vừa nêu trong sự tu tập hành trì đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ đạt được những cái rất là cao, sâu, bền. Và nói theo sư cô Chùa Kỳ trước khi cái buổi giảng diễn ra đó là trọn phần công đức, nó phải là sự nỗ lực của bản thân mình thì cái đức nó mới bền. Còn mình thực tập nó ít quá đó thì mình chỉ đạt được ít, thực tập 10% thì có 10% quả, và thực tập 100% thì mình mới được trọn phần. Kính chúc tất cả quý pháp hữu Phật tử, các hành giả liên hữu Phật tử được an lạc thân tâm để phát huy các đức tính tích cực mà mình có thể có được. Nam mô A Di Đà Phật, Tát Đại Chứng Minh.